Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Thời vua Herode cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avigia tên là Zacharia, vợ ông tên là Elizabeth cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi và cả hai đều đã cao niên. Vậy một ngày kia, ông Zacharia đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bấy giờ, một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối và phát sợ. Nhưng sứ thần bảo ông: "Này ông Zacharia, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth và ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa, em sẽ không uống rượu và thức có men, em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa." Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy. Thứ bảy thì chúng ta giới trẻ giao điểm tin mừng vẫn có thánh lễ 5 giờ chiều thay cho ngày Chủ nhật. Và đây là điểm hẹn lòng Chúa thương xót. Và mỗi lần đến họp mặt nhau, chúng ta chung vui với nhau những niềm vui của những người ngày sinh nhật, ngày bổn mạng, hoặc là những bạn mà thi đậu đại học, hoặc là các bạn có giấy xuất cảnh, hoặc là các bạn sắp lập gia đình, hoặc là các bạn có công ăn việc làm mới, vân vân. Chúng ta mỗi buổi chiều thứ bảy, các bạn đến đây, chúng ta không là người xa lạ. Các bạn không đến đây như là đến coi đá bóng, ai cũng ngồi trên khán đài rồi coi ở dưới này các cầu thủ đá. Các bạn có coi không? Các bạn có coi không? Tối nay ai đá? Hả? Hả? Cái gì? Ai đá? Bỉ với Tunisia. Rồi ai nữa? Có một đội, một các bạn coi bóng đá mà trong đang World Cup ấy. Nhưng mà tôi cũng xin mở ngoặc với các bạn, mới vừa rồi trận của gì đó Argentina đá với gì hả? To lên à, gì? Gì? Colombia hả? Croatia. Argentina đá với Croatia. Argentina thắng mấy không? Thua mấy? 3-0. Và một cái tiệm cầm đồ không, đêm hôm đó là nhận 500 cái điện thoại di động đi cầm, 50 cái xe Honda đi cầm, chưa kể bao nhiêu là giấy nhà nữa. Thì các bạn đã để cho máu mê cờ bạc nó làm cho mình biến mất cái hình ảnh đẹp của bóng đá rồi. Thể thao là nghệ thuật chứ không phải là sòng bài. Đem ra đi cá độ rồi thì bao nhiêu nhà tan cửa nát, rồi có bao nhiêu là người nhảy cầu, có rất là nhiều người nhảy cầu, rồi có anh ấy thua, anh leo lên mãi cái cầu ở Bắc Mỹ Thuận, cái vòm thật là cao, anh tính nhảy xuống nhưng mà nhìn xuống sợ quá không dám nhảy, cứ nắm chặt lấy cái thành cầu, rồi cuối cùng người ta lên, người ta kéo anh ấy xuống bảo anh sao anh leo lên đấy làm gì vậy, tôi lên tôi ngắm trăng. Thì thưa các bạn, chúng ta đừng có để cho máu mê bóng đá nó làm cho mình trở thành máu mê cờ bạc, rồi hơn thua, rồi sát phạt nhau. Thì thưa các bạn, mỗi chiều thứ bảy các bạn đến đây không phải là chúng ta đi coi bóng đá, không phải là các bạn đi coi cine, các bạn không phải là những khán giả ngồi vô hồn, nhưng không phải là những khán giả ngồi bất động, không phải là những khán giả mua vé để mà coi xong rồi đi về. Mà cái vở tuồng, vở kịch hay bóng đá đó nó chỉ ảnh hưởng trên một cái lúc xúc động đấy thôi, rồi về mọi sự như cũ. Không, mỗi chiều thứ bảy các bạn đến đây để tham dự thánh lễ dành cho giới trẻ là các bạn chia vui, các bạn chung vui và các bạn chia buồn với nhau, các bạn hiệp ý cầu nguyện cho nhau. Tất cả chúng ta dìm vào trong lòng thương xót Chúa. Vậy thì hôm nay bạn nào là ngày sinh nhật hôm nay của các bạn? Các bạn giơ tay coi. Có ai mừng ngày sinh nhật ngày hôm nay không? Rồi có ai mừng sinh nhật trong tuần này không? Trong tuần này có ai là ngày sinh nhật ngày trong này không? Rồi có ai là mừng sinh nhật trong tháng 6 này không? Ai sinh nhật tháng 6 giơ tay cá lên. Mạnh dạn lên, các bạn đừng có ngại. Đó, chúng ta thấy là các bạn vẫn còn cái tâm trạng là ngại ngần. Cái sự chung vui của mình, người Việt, nó vẫn còn ngại lắm. Cái gì cũng giấu giếm, cái gì cũng e ngại, cái gì cũng e ấp mà không dám tỏ lộ ra. Cho nên các bạn đi tham dự thánh lễ, các bạn cũng dễ trở thành một người xa lạ giữa đám đông mà không trở thành một thành viên trong gia đình. Cứ mạnh dạn, hôm nay ai là ngày sinh nhật trong tháng 6, giơ tay. Rồi mạnh lên, kéo lên coi. Giơ cao lên cho sợ không dám giơ là thế nào. Kéo lên coi. Rồi chúng ta đúc vào trong khoảng tay thật to để chúng ta mừng những người sinh nhật trong tháng 6 này coi. Vỗ tay không dám vỗ tay to là sao? Rồi ai là ngày sinh nhật trong năm 2018, giơ tay. Tôi hỏi lại nghe rõ nha, ai là ngày mừng sinh nhật trong năm 2018, giơ tay. Cái bà kia, bà không có ngày nào sinh hết à? Năm 2018 bà không biết bà sinh ngày nào à? Mà không giơ tay. Cái bạn này không biết bạn sinh ngày nào mà không giơ tay. Giơ tay cao lên coi, 2018. Rồi, một tràng pháo thật to thưa anh chị em. Các bạn tập đi, bạn tập đi tham dự thánh lễ là để cho các bạn được hiệp thông với nhau, để cầu nguyện với nhau. Và hôm nay là ngày sinh nhật đặc biệt của một người mang tên là Gioan. Mà có phải là Gioan tông đồ không? Không. Có phải là Gioan kim khẩu không? Không. Có phải là Gioan là anh em với lại Giacobê không? Nhưng mà đây là Gioan tẩy giả, hay còn gọi là Gioan tiền hô, hay còn gọi là Gioan Bautista, Gioan Baptist. Vâng. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Gioan mà không phải là ngày Gioan qua đời, nhưng mà là mừng sinh nhật Thánh Gioan. Mà chúng ta khi mà mình mừng sinh nhật của ai thì chúng ta hát cái gì? À, chúng ta mừng sinh nhật của người đó, ta chúc cho người đó được hạnh phúc. Và khi một người được sinh ra đời, ta chúc cho người đó hạnh phúc. Và ta cũng mong ước rằng người đó đem lại hạnh phúc cho người khác, đặc biệt là cho gia đình và những người thân yêu. Đừng để mà người ta bảo rằng là hôm nay một người sinh ra đời, khi nghe người đó sinh ra đời thì người ta khóc, và khi nghe người đó qua đời thì người ta cười. Được không? Được không? không, đó là một kẻ quái thai, một kẻ đại gian đại ác mà sinh ra đời thì người ta sợ quá, người ta khóc. Và lúc mà người đó chết đi, mừng quá, Giê-xu ma, Chúa cất nó về rồi. Cả xóm mừng quá vì cái thằng xì ke ma túy nó cướp làm, cướp của đủ mọi thứ hết. Thưa không, làm sao các bạn sống như thế nào để khi mà các bạn sinh ra đời thì người ta khóc hay người ta cười? Và khi các bạn qua đời thì người ta cười hay người ta khóc? Đấy, phải sống như vậy. Và hôm nay Gioan Tẩy Giả ra đời làm cho cả nhà vui cười, làm cho bà con lối xóm xôn xao, trẻ này sẽ như thế nào đây? Và một người được sinh ra đời, đó là quà tặng mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Và một người được sinh ra đời cũng là sứ mạng Thiên Chúa trao cho người đó ở vào trong thế gian này, như Gioan Tẩy Giả. Thưa các bạn, hôm nay các bạn mừng sinh nhật của Gioan. Các bạn biết là với các thánh thì ta mừng lễ, ví dụ thánh Phêrô, Phaolô hay là thánh Augustino vân vân, thì ta mừng ngày vị thánh ấy sinh ra đời hay là mừng ngày vị thánh ấy qua đời? Ra đời hay qua đời? Qua đời. Khi một vị thánh qua đời và khi được phong thánh rồi thì mỗi lần mừng vị thánh ấy là mừng ngày vị thánh qua đời, tức là mừng ngày sinh nhật trên trời của vị thánh ấy nha. Riêng trong phụng vụ chỉ có 3 ngày lễ sinh nhật. Sinh nhật thứ nhất là sinh nhật của ai? Sinh nhật của ai? Chúa Giê-xu vào ngày 25 tháng 12. Sinh nhật thứ hai là của ai? Của mẹ của Chúa vào ngày bao nhiêu? 8 tháng 9. Và sinh nhật thứ ba là sinh nhật của ai? Gioan Tẩy Giả ngày 24 tháng 6. Chỉ có 3 lễ sinh nhật thôi trong phụng vụ: Chúa Giê-xu, Đức Mẹ và Thánh Gioan Tẩy Giả. Và tất cả 2 lễ sinh nhật của Đức Mẹ và Thánh Gioan Tẩy Giả đều liên quan đến Chúa Giê-xu, gắn bó chặt chẽ mật thiết với Đức Giê-xu. Vì để được Đức Giê-xu sinh ra đời làm người thì phải có mẹ Maria, và mẹ Maria sinh ra đời lãnh sứ mạng là mang lấy Đức Giê-xu thụ thai con một Chúa làm người để Chúa được sinh ra ở giữa trần gian này. Cho nên mừng sinh nhật của mẹ vì mẹ lãnh một nhiệm vụ đặc biệt, đó là sinh hạ đấng cứu thế về mặt nhân loại. Gioan Tẩy Giả cũng mừng sinh nhật vì Gioan Tẩy Giả là người mà đi trước để dọn đường cho Chúa cứu thế. Và Gioan Tẩy Giả mừng sinh nhật là vì với việc mà Gioan được sinh ra thì đấng cứu thế được một người đi trước mà dọn đường cho. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta mừng phải dính, phải gắn, phải kết với Đức Giê-xu. Vì thế mà thưa các bạn, mỗi người các bạn được sinh ra trong cõi đời này không phải là tình cờ, không phải là ngẫu nhiên, không phải là một tai nạn. Có nhiều bạn bảo đấy là một cái tai nạn, đây là một cái kiếp. Vì Jean Paul Sartre, một triết gia vô thần, nhìn cuộc đời bi quan lắm và bảo rằng: tôi hận bố mẹ tôi. Tôi hận bố mẹ tôi là vì bố mẹ tôi sinh ra tôi mà không thèm hỏi ý kiến tôi trước. Giá mà hỏi ý kiến tôi thì tôi không có chịu sinh ra. Vì sinh ra sao mà đời là bể khổ thế này, sinh ra sao mà cuộc đời nó buồn nôn thế này. Vì Jean Paul Sartre viết một tác phẩm gọi là Buồn Nôn. Vì thế cuộc đời nó buồn nôn, ngán quá, thấy thế gian, thấy thói đời, thấy tình người ngắn ngẩm. Và nhiều bạn ngày hôm nay cũng đang mắc vào cái bệnh buồn đời, bệnh chán đời. Cái bệnh mà nhiều người trẻ trên thế giới này đã đi đến tự tử. Như các bạn biết, Thụy Sĩ chẳng hạn là một nước mà giàu, một trong những nước giàu nhất thế giới. Một trong những nước mà khi tôi đến Thụy Sĩ, tôi có cảm giác đó như là một cái thiên đàng hạ giới. Về cái khung cảnh, cuộc sống rất an bình, phong cảnh rất hữu tình, mà con người rất là hiền lành. Ngày Chủ nhật mà tôi đi ra giữa thủ đô, mà tôi đứng giữa đường mà chả có thấy một cái xe nào cả. Giữa thủ đô mà ngày Chủ nhật và đi về những miền quê, nó cảnh nó đẹp vô cùng. và cuộc sống người dân người ta không phải bồn chồn lo lắng gì cả. Nhưng mà chính nước Thụy Sĩ lại là một trong những nước mà số người trẻ tự tử nhiều nhất thế giới, cũng giống như Nhật Bản vậy. Khi mà tôi qua Nhật Bản chẳng hạn, mấy đứa nó bảo trai cha có đi hót rác không, bảo ở Việt Nam thì tao có làm cái nghề đó, là làm trong 3 năm, buổi sáng thì đi xé vé chợ, buổi chiều thì đi quét rác chợ, rồi buổi tối thì đi đổ rác, thì tao có đổ rác ở Việt Nam. Có cái nghề đó chẳng có thâm tho gì đâu. Nó bảo không, rác bên Nhật nó thơm lắm trà. Tôi bảo nó thơm sao, bảo cha đi với con. Thì tôi tưởng là sáng là thầy cho mình là đạp cái xe ba gác, rồi ngày xưa thì tôi cứ đạp cái xe ba gác, tôi kéo người đẩy sau, rồi đến rồi lấy rác rồi móc bỏ vào đó. Nó bảo không, đi đổ rác với con. Lý ra xe nó bảo gì, đi xe hơi. Nó đi cái xe hơi, nó kéo cái rơ móc đằng sau, nó bảo đi đổ rác sao thì cha cứ đi. Thế thì đi ngang qua một cái nhà, thấy một cái tivi phía trước, bảo rác cha nhặt. Tôi bảo mày đừng có suy dại tao, mày nhặt tao đánh chết. Tôi bảo không, rác đó nó bỏ nó để cho mình lấy đó, mình lấy nó không đánh mình, nó còn cảm ơn mình. Tôi bảo thật không, bảo thì chắc cứ thử làm coi nó có bắt không. Thì xuống có phải mắt trước mắt sau, bảo chắc không có phải mắt trước mắt sau, chắc cứ bình tĩnh cha lấy chứ hót rác mà chắc không phải nhiên cắp được mắt trước mắt sau lấm lép. Tức là cúi xuống lấy xong đem lên, bảo không sao, bảo không rác mà đi nữa. Chỗ thì cái vi tính, chỗ thì cái đồng hồ điện, chỗ thì cái máy may, chỗ thì cái bà nội. Đi một hồi xe tôi chật ních rác. Nó bảo bây giờ đi đến bãi rác nha cha. Thì tôi với nó chở nhau đến bãi rác của nó. Bãi rác của nó cũng to cả bằng cái giáo điểm này, hết cái khu vực này. Và toàn là tivi rồi đủ mọi thứ, gọi là đồ second hand, đồ xài rồi đó. Họ vứt đi, họ để ngoài cửa, cứ vậy đến lấy chất về, là đem đi về tân trang lại, rồi xuất khẩu trở lại Việt Nam. Tôi vớ được một cái về xài tới bây giờ vẫn tốt. Rác đấy. Thế thì đất nước người ta giàu có vậy mà cuộc sống người ta vẫn cảm thấy bế tắc. Và nhiều người trẻ Nhật đã tự tử. Tôi đi cái xe điện ngầm, cái xe điện mà bây giờ đang làm ở thành phố mình, không biết là bao giờ khánh thành, xe mà chạy trên đó, xe điện chạy trên đường ray. Mà bên đó thì nó có xe điện lâu rồi. Và cái xe điện nó chạy tự động, nó chạy hai đầu, không phải gie, mà nó chả có người lái. Nó chạy được tự động hết, bấm nút chạy vèo tới kia, bấm nút chạy vòng vèo ngược lại. Mà tới nơi nó chỉ dừng trong vòng 1 phút, mở cửa ao lao lên, đóng cửa ao chạy. Mà chạy với tốc độ 300 cây số một giờ, thưa anh chị em. Cái đường ray như vậy, mà cứ lâu lâu có một đứa nó buồn tình, nó đã nằm ngang ở đó. Mà anh chị em thấy xe nó chạy 300 cây số giờ, sau nó thắng cho nên nghiến đứt làm 3 khúc, đúng 3 khúc, khúc giữa và khúc đầu, khúc chân, đúng 3 khúc. Nhiều người trẻ nằm đấy tự tử vì họ thấy rằng cuộc sống nó bế tắc. Vì thế mà có nhiều mừng sinh nhật Thánh Gioan ngày hôm nay, các bạn nhìn lại cuộc đời các bạn coi có phải là khi mình được sinh ra đó là một ân huệ Chúa ban hay không, và khi mình được sinh ra vậy có phải là quà tặng Chúa ban cho nhân loại hay không, và khi mình sinh ra như vậy mình có lãnh cái sứ vụ gì Chúa trao cho mình hay không. Bạn suy nghĩ về 3 câu hỏi đó cho ngày hôm nay, lễ sinh nhật của Thánh Gioan Tiền Hô, Gioan Tẩy Giả. Thứ nhất, bạn có thấy rằng khi tôi được ra đời đó có phải là quà tặng Thiên Chúa ban hay không? Các bạn có thấy chính mình là quà tặng hay không? Mà có bài hát gì nói, mỗi chúng ta là một món quà mà chính chúng ta bên trong giấy bọc. Mỗi chúng ta là một món quà mà mình là cái món quà ở bên trong cái giấy bọc đó. Mình có thấy được cái điều đó không? Mỗi chúng ta là một món quà mà chính chúng ta bên trong giấy bọc. Hãy sống sao ta ran tan tan bằng hết những dễ thương cho cuộc sống thêm đẹp đời. Đó, mình phải sống làm sao mà với hết tất cả những cái dễ thương, ai gặp mình phải thấy rằng đây là quà tặng mà Thiên Chúa ban cho tôi. Khi về tới giáo điểm tin mừng này, tôi phải thấy rằng là tôi đến đây là cái quà tặng Thiên Chúa ban cho giáo điểm tin mừng này. Và thực sự tôi thấy điều đó, thực sự tôi cảm nhận được rằng là mỗi anh chị em đến đây là quà tặng Thiên Chúa ban cho giáo điểm. Thử hỏi, nếu mà giáo điểm tin mừng này không có những món quà tặng là chính anh chị em, là món quà mà Chúa ban cho, thì giáo điểm tin mừng này còn sống đến ngày hôm nay không? Còn hay không? Còn tồn tại đến ngày hôm nay hay không? Và cái ý nghĩa của nhà thờ còn có ý nghĩa gì không? Làm nhà thờ cho to, rồi mọi cái cho thật đẹp mà không có những quà tặng ở trong đó, thì hỏi còn nghĩa gì hay không? Cho nên một tràng pháo tay thật to để chúng ta tạ ơn Chúa. Và đặc biệt là tạ ơn Chúa vì chiều thứ bảy các bạn trẻ đến đây, những món quà thật trẻ, thật đẹp, thật dễ thương của các bạn. Mỗi các bạn là một món quà mà Chúa ban cho giáo điểm tin mừng này. Các bạn hãy làm sao để cho, hãy sống sao để ban cho nhau bằng hết những dễ thương cho cuộc sống thêm đẹp tươi. Hãy sống sao để cho cái cuộc sống này nó đẹp tươi, vì mỗi các bạn là một món quà, hãy sống như vậy. Cái thứ hai, các bạn là một quà tặng của Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Các bạn có thấy rằng là mình có cái sứ vụ gì ở trong cuộc đời này hay không? Vì không thấy sứ vụ trong cuộc đời, vì thấy không thấy cuộc đời có ý nghĩa gì cả, cho nên những người trẻ như tôi kể với các bạn, hay nước Thụy Sĩ, ở Nhật, hay là nhiều nước khác, các bạn trẻ thấy cuộc sống nó vô nghĩa, thấy cuộc sống nó phi lý, thấy cuộc sống nó buồn nôn, cho nên là các bạn có thể lao vào ma túy, xì ke, hút sách, thuốc lắc, rồi hàng đá, đủ mọi thứ để quên đời đi, rồi để cho cuộc đời nó được thăng hoa theo cái nghĩa là một cái ảo tưởng, ảo giác, ảo ảnh mà thôi, không dám nhìn thẳng vào cái cuộc sống này, không thấy được bộ mặt thật của cuộc sống, bộ mặt trái của cuộc sống, và không dám chấp nhận cuộc sống này. Lúc nào cũng sống trên mây trên gió, lúc nào cũng sống trong ảo tưởng, ảo giác và ảo ảnh. Không thuốc lắc, không xì ke, không ma túy thì các bạn lại lao vào trong rượu, uống rượu, uống rượu mà không say nào hay. Xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống. Buồn cũng uống, vui cũng, mà khi mình uống mình không nói mình uống mà mình nói vô, đúng không? Buồn cũng tỏ lên, vui cũng, không buồn không vui cũng, lúc nào rảnh là vào nhà thờ là không. Đi ca đoàn là không. Cái gì không vô, mà mỗi đến nhà thờ là không chịu vô. Thì ta thấy là các bạn đã làm cho cuộc sống của mình nó mất ý nghĩa rồi. Cứ lao vào trong, cứ ăn, cứ nhậu, cứ vô hoài để mà cho nó vui. Làm sao mà vui được thưa các bạn? Càng uống thì càng buồn thêm, rồi càng uống thì càng làm cho cuộc sống của mình nó rút ngắn lại hơn. Rồi lao vào xì ke, ma túy, thuốc viện, rồi lao vào cá độ bóng đá, lao vào cờ bạc, đủ mọi thứ, mà không thấy rằng mỗi người sinh ra đời là quà tặng như là Gioan Tẩy Giả, và lãnh sứ mạng như Gioan Tẩy Giả là đi trước để loan báo đấng cứu độ. Các bạn cũng lãnh nhiệm vụ, lãnh sứ mạng là đi loan báo lòng thương xót Chúa. Mời các bạn giơ cao cây quạt lên và nói rõ cái sứ mạng của mình, sứ mạng của các bạn, sứ mạng của tất cả những người sinh ra trong cõi đời này, con cái của lòng Chúa thương xót, như Gioan Tẩy Giả đi trước dọn đường của Chúa, các bạn cũng lãnh sứ mạng là đi loan báo lòng thương xót. Mạnh lên, là đi loan báo lòng thương xót, là đi làm chứng cho lòng thương xót, là đi thực hành lòng thương xót. Và giá nào các bạn cũng phải làm chứng cho lòng thương xót Chúa ở đây, ở bất cứ chỗ nào, vì cuộc sống của các bạn là một lời chứng cho lòng thương xót Chúa. Nào cô áo đỏ, cô làm chứng cho lòng thương xót Chúa như thế nào? Như Gioan Tẩy Giả đã loan báo về Chúa, còn cô đã làm chứng cho Chúa được ơn gì, kể ra.
Dạ thưa cha, chồng con thì vừa nghiện lô đề và nghiện cờ bạc, và còn dùng cả chất ma túy đá nữa. Con không biết làm cách nào, con chỉ biết chạy đến lòng thương xót Chúa, cầu xin Chúa, cầu xin Đức Mẹ Maria gìn giữ che chở cho chồng con và đưa chồng con quay trở về với Chúa.
Bao nhiêu năm chồng cô đã lao vào lô đề ma túy đá rồi cờ bạc?
2 năm ạ.
Rồi trong suốt 2 năm đó thì cuộc sống của cô nó kham khổ sở như thế nào, chia sẻ cho mọi người để những ông chồng biết được những cái khổ của người vợ mà đừng lao vào con đường đó nữa.
Dạ, chồng con cứ đi suốt ngày ạ, có lúc 1 tuần mới về nhà 1 lần ạ. Còn một mình con thì vừa làm và nuôi 4 đứa con ạ.
Cô bao nhiêu tuổi?
Em con 30 tuổi ạ.
Lập gia đình năm mấy tuổi?
Con 21 tuổi ạ.
21 tuổi lập gia đình, bây đã có 4 đứa con mà một thân thân cò lặn lội bờ sông gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non. Không những là nuôi 4 đứa con mà còn nuôi thêm cái ông chồng xì ma túy đá rồi lô đề cờ bạc nữa. Thì anh chị em thấy, các bạn thấy cái gánh nặng của những người trẻ ngày hôm nay, vậy mà cô lại không tự tử, trong khi những người sướng quá rồi lại rửng mỡ rồi đi tự tử, ăn chơi quá tiền dư bạc thừa rồi đi tự tử. Một con người chấp nhận kham khổ như thế này, thử thách như thế này, cô có muốn bỏ? Lúc đó con có bị cám dỗ là bỏ cái ông chồng đó đi không?
Dạ, con cũng rất là buồn, nhưng con chỉ biết chạy đến lòng thương xót Chúa, con cầu xin Mẹ Maria, cầu xin Chúa.
Rồi cuối cùng?
Cuối cùng thì chồng con đã bỏ được hết tất cả, bỏ cả lô đề, cả cờ bạc, cả ma túy và cả...
Bỏ cờ bạc, lô đề, ma túy.
Bỏ cả thuốc lá.
Bỏ cả thuốc lá, bỏ gì nữa?
Dạ.
Có bỏ con không?
Dạ không ạ, bạn.
Hallelujah. Rồi, đây là một cái ơn rất lạ, như mà biến cố nào mà chồng con đã bỏ được cờ bạc, lô đề, ma túy đá và thuốc lá.
Dạ, con bà nội của chồng con ạ, ngày nào cũng làm việc thương xót lúc 3 giờ chiều ạ, cả bố mẹ chồng con nữa ạ, và bây giờ là cả chồng con ạ, ngày nào cũng làm việc thương xót ạ, cầu xin Chúa ạ, gìn giữ che chở cho gia đình con ạ.
Chúng con, chồng con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Chồng con tên là Phêrô Nguyễn Tiến Núi, ở giáo họ Tử Dương, giáo xứ Sơn Miêng, giáo phận Hà Nội ạ.
Rồi làm sao chúng con biết đến lòng Chúa thương xót ở đây mà chúng con đến đây để cầu nguyện và làm chứng cho lòng Chúa thương xót?
Dạ, con được xem ở trên robot ạ, trên mạng ạ, và bố chồng con và bà nội của chồng con cũng vào đây được 4 lần rồi ạ. Và con này là lần đầu tiên ạ, con được đến với lòng thương xót Chúa. Nhưng con cũng đã được rất nhiều ơn của Chúa rồi ạ. Con được ơn là lúc con gái lớn của con là được 9 tháng ạ, cháu tự nhiên sáng ngủ dậy là cháu bị bệnh, tự nhiên là bị sỏi một mồm bấm mép ạ, và cắn răng không làm sao mà con dừng được lại. Thế bà mẹ chồng con mới nhét cái lược vào mồm của bé ạ, và con cho cháu đi viện Vân Đình. Thế nhưng mà các cơn giật của cháu cũng không dừng ạ, bác sĩ cũng không phát hiện được ra bệnh gì ạ. Thế là con cầu xin Chúa thương lấy con. Thì nhưng mà thế là bác sĩ cho chuyển viện ra viện Nhi Thụy Điển ạ. Thế bệnh viện Nhi cũng không phát hiện ra bệnh gì ạ, cũng không làm thế nào được. Nhưng mà khi mà con cầu xin Chúa thì con của con tự nhiên là khỏi ạ, và về là không làm sao cả.
Hallelujah. Thì cảm ơn các bạn. Hallelujah. Tôi gửi cho bạn tấm ảnh này nha, về nói với chồng là suốt 2 năm anh đã bỏ Chúa mà chạy theo lô đề, xì ke, rồi cờ bạc và thuốc lá, mà Chúa vẫn không bỏ anh. Nhờ chị bám chặt lấy Chúa, chị trở thành một Gioan để dọn đường cho Chúa đến với chồng của chị. Mỗi người chúng ta là một Gioan đi dọn đường để Chúa đến với người khác. Người vợ là Gioan dọn đường để Chúa đến với chồng, và Chúa đã đến với chồng, Chúa đã cứu chồng của chị thoát khỏi tất cả những cái đam mê tội lỗi đó. Đây, tôi tặng cho chị cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Có máy nghe giảng chưa?
Dạ con có rồi ạ.
Đây, cha gửi tặng cho con cái cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi, mời con.
Con chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Đinh Ngọc Phượng, đến từ giáo họ Cao Bang, tỉnh Phú Thọ ạ.
Con bao nhiêu tuổi? Phượng, Phú Thọ.
Con 23 tuổi ạ. Con vừa tốt nghiệp đại học được 5 hôm ạ. Hôm nay con cùng gia đình đến đây để tạ ơn lòng thương xót Chúa đã nhận lời con ạ. Con...
Vâng, thưa các bạn, đây là một bạn vừa mới tốt nghiệp đại học xong và quay từ ngoài Phú Thọ, tức là tỉnh Phú Thọ ngoài Bắc á, đi vào đây cả mấy ngàn cây số để nói lên lời tạ ơn Chúa. Hàng năm có biết bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp, có biết bao nhiêu sinh viên ra trường mà có sinh viên nào quay về để mà tạ ơn Chúa hay không? Và chúng tôi cũng đang là trong những ngày cầu nguyện cho các bạn trẻ đang thi tốt nghiệp lớp 12 và thi vào đại học để xin cho các bạn đạt được như lòng các bạn mong ước. Và khi đạt được như mong ước rồi, tốt nghiệp rồi, có bạn nào quay trở về để mà tạ ơn Chúa như là bạn Phượng ở mái tận Phú Thọ hay không? Các bạn phải thấy rằng là lòng thương xót của Chúa phải chịu đựng chúng ta biết chừng nào. Đó là ơn thứ nhất. Hallelujah! Ơn thứ hai, Phượng.
Thưa cha, là bố của con là người ngoại đạo ạ. Thì con và gia đình con cũng đọc kinh nhiều và động viên bố con cùng đến nhà thờ, đến nhà bè hôm nay để cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và bố con hôm nay đã đi cùng gia đình con đến đây ạ. Con rất vui ạ. Bố con ngồi ở tít ngoài kia.
Hallelujah! Chúng ta thấy người con lại trở thành Gioan Tẩy Giả để dọn đường cho bố mình. Lúc nãy người vợ trở thành Gioan Tẩy Giả cho chồng. Bây giờ người con trở thành Gioan Tẩy Giả dọn đường cho bố, một người ngoại đạo mà hôm nay cũng từ Phú Thọ mà chạy đến tận đây cùng với vợ con mình để tạ ơn Chúa đã cho đứa con của mình tốt nghiệp đại học. Cha gửi tặng cho bố của con nha, tấm ảnh lòng Chúa thương xót mãi từ Phú Thọ chạy về đây. Và đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là CD, nhà con có đầu máy. Có, đây là CD 40 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và cuối cùng là chàng chuỗi mình coi Chúa lòng thương xót Chúa. Con đều ạ. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi, mời anh bạn.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con con người ngoại đạo.
Rồi, cho một tràng hóa tay chào người ngoại đạo. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Con tên Tài, 39 tuổi. Con lấy vợ có đạo. Con ở Sóc Trăng nhưng mà con làm việc ở thành phố.
Làm gì?
Con làm anh kỹ sư cơ khí.
Và đây là một người ngoại đạo kỹ sư cơ khí đang đứng trước mặt chúng ta, mãi từ Sóc Trăng làm việc ở thành phố, hôm nay đến đây để làm chứng cho Chúa. Anh được ơn gì của Chúa, anh chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con được ơn quay về. Tại vì trước khi cưới vợ thì con có đi học đạo, nhưng mà con gặp rất nhiều cha thì cũng giúp đỡ, nhưng mà có nhiều cha không giúp đỡ. Nên con trong lúc đi nhà thờ thì con nói là không có tin. Nhưng mà đi vì vợ, sau một thời gian thì khoảng 6 năm, thì năm 2017, con có xuống, bạn bè con giới thiệu con tới giáo lý tin mừng mà con không tin. Nhưng mà có một lần duy nhất con xuống tới đây là con tin luôn. Là...
Vỗ tay to lên các bạn, vỗ tay to lên. Vỗ tay to lên. Nữa lên. Nữa lên. Vì thưa các bạn, một người trí thức, một anh chàng kỹ sư mà lúc mà lấy vợ không có tin, lúc đó anh có theo đạo chưa?
Chưa. Sau đó con đã đi học giáo lý để mà con làm lễ trong nhà thờ gì.
Mà học giáo lý thôi, chỉ còn đạo ai người đi giữ?
Không, con vẫn theo.
Theo đạo nhưng mà không tin.
Dạ.
Vâng, chỉ là con lấy được vợ rồi con thôi nhà thờ.
Lúc đó có thôi, không có thôi nhưng mà sao...
Tại vì lúc đó anh chưa có tin, chỉ là nghi thức thôi đúng không? Chỉ để lấy được vợ mà thôi. Chứ thực lòng thì anh chưa muốn theo đạo. Nhưng mà vì để lấy vợ thì anh chấp nhận anh ấy theo đạo. Và rồi sau đó suốt 6 năm anh vẫn không tin Chúa. rồi người bạn giới thiệu anh đến giáo điểm tin mừng, anh cũng không chịu đến. Nhưng mà cuối cùng đã có một lần anh ấy đến, và chỉ một lần thôi Chúa đã sờ chạm đến anh, và anh hôm nay đứng đây nói rằng con đã tin. Anh kể lại cho mọi người nghe cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Cái thuở ban đầu mà Chúa gặp với anh, Chúa sờ chạm đến cho anh, và anh tin vào Chúa, chia sẻ cho các bạn trẻ.
Dạ.
Đến đây thấy sao?
Con đến đây thì thấy rất là đông người. Và khi mà con nghe những người làm chứng thì con ngồi dưới con rất là muốn khóc. Sau đó thì con chắc chắn một điều là con sẽ tin luôn. Và con đã kêu ba mẹ con tới đây để đặt tay, và Chúa đã chữa lành cho ba mẹ con rất là đã hết bệnh. Tất cả các bệnh như gút, tim mạch và cao huyết áp và bệnh nhiều thứ bệnh khác nữa. Ba con tháng nào cũng uống rất là nhiều thuốc. Sau khi đặt tay một lần và con đã cầu nguyện thì bây giờ ba con không còn uống thuốc nữa.
Ba con có đạo không?
Không. Ba mẹ.
Má con?
Không luôn.
Rồi má con bị bệnh gì?
Bệnh cao huyết áp nhưng giờ vẫn còn một ít. Và gia đình con chỉ có một mình con thôi.
Hallelujah. Thưa anh chị em, bây giờ lại thêm một trường hợp nữa, là một người con làm Gioan tiền hô dẫn đường cho ba mẹ mình đến với lòng thương xót Chúa, và Chúa đã chữa lành cho cả ba lẫn má. Mặc dù họ là những người không có đạo, nhưng mà họ đã đến đây thì họ đã tin. Cũng giống như anh bạn trẻ đây, tôi đã đến, tôi đã thấy và tôi đã tin. Tôi đã đến, tôi đã thấy và tôi đã
tin.
Tôi đã đến, tôi đã thấy và tôi đã
tin.
Đây, thưa anh chị em, thưa các bạn nào còn có những cái gì nghi ngờ, nghi ngại nữa thì xin gặp chính người bạn đây, một người trí thức đây, một người ban đầu là không tin đây, đã đến, đã thấy và đã tin, đồng thời trở thành người đi loan báo lòng Chúa thương xót như là Gioan Tẩy Giả cho chính người thân của mình, là cha mẹ của mình. Rồi với các bạn của anh có nói được gì về Chúa cho các bạn của anh không?
Con cũng thường nói những cái ơn mà con đạt được thì cũng có số người tin, cũng có số người không. Nhưng mà con có nói là giống như một lời của Chúa nói là đừng thấy, phải tin trước rồi mình hãy thấy những gì được. Con không nhớ.
Đó là phúc cho ai không thấy mà. Đây, gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng cho ba má anh nha. Và gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót để anh đem về đứng, mà suốt 6 năm anh vẫn nghi ngờ. Nhưng mà anh đã đến đây, được Ngài sờ chạm đến anh. Và đây là cái CD 40 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và gửi tặng cho vợ anh cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Vợ anh này có đi không?
Có. Ở dưới đó.
Em
lên.
Rồi, chúng ta thấy là một hình ảnh rất là đẹp của cả vợ chồng cùng hiện diện ở nơi đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót của Chúa. Mỗi người chúng ta phải trở thành những người đi làm chứng cho Chúa, dọn đường cho Chúa, dẫn đường cho những người khác đến với lòng thương xót Chúa. Con tên là gì?
Dạ, con Isabel Trần Thị Ái. Con năm nay 34 tuổi.
Rồi, con kể cho lúc mà chồng con không tin, rồi lúc chồng con tin thì cái cảm giác của con như thế nào?
Dạ, con rất là vui. Thật sự thì con theo đạo từ nhỏ, nhưng mà cũng chưa thật sự là tin và tín thác vào Chúa. Cho đến lúc mà chồng con có một người bạn họ đến đây nhiều lần và họ giới thiệu, thì hôm đó hai vợ chồng quyết định đi. Thì từ lúc đó thì vợ chồng con đã tin. Và tất cả những khó khăn mà gia đình con gặp phải chỉ biết kêu cầu đến Chúa, và chúng con đã đạt được rất là nhiều ơn. Hôm nay vợ chồng đến cũng để tạ ơn Chúa. Chồng con sắp có một công việc đi xa và mang...
Chồng con sắp đi đâu?
Dạ, đi làm việc.
Ở đâu?
Đi nước ngoài.
Chồng con đi nước ngoài, đó là một cái điều rất tốt để con tiếp tục đi nước ngoài và con loan truyền lòng Chúa thương xót đi ra nước ngoài. Nước nào?
Dạ, đi Canada.
Đi Canada. Đây, cha gửi tặng thêm cho con cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha, để đi Canada mà loan truyền lòng Chúa thương xót, và thêm cái móc khóa lòng Chúa thương xót, vì đi Canada thì phải lái xe hơi. Rồi, xin Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con. Hallelujah. Rồi chúng con ngồi chung với nhau. Lại đó ngồi. Rồi xin mời ba mẹ con đến đây. Rồi bé Lê con tên là gì?
Con tên là Dương ạ.
Dương mấy tuổi?
8 tuổi.
Học lớp mấy?
Lớp 3.
Rồi Dương 8 tuổi học lớp 3, còn con?
Con tên là Doan Nguyễn Xuân Trường, năm nay con 17 tuổi ạ. Học lớp 10 ạ.
Rồi hai đứa con có bà con với nhau không?
Có ạ. Anh em ạ.
Anh em khác cha khác mẹ?
Anh em ruột ạ.
Anh em ruột. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi hai đứa con của con và con được ơn gì?
Dạ con được nhiều ơn ạ. Ơn con được ba nhớ rất là nhiều ơn, nhưng mà hôm nay con chỉ làm chứng Chúa là con chỉ kể có ba ơn ngắn gọn thôi. Ơn thứ nhất là ơn con vào đây được 3 ngày rồi. Thế là hôm đấy là vào là con ngồi ở tít dưới kia, thế là con là con nghĩ là nó cảm. Hôm đấy là tưởng là nóng quá thôi, nhưng mà con nghĩ là cảm, thế con cho ra chỗ quạt cho ngồi thì mồ hôi cứ vã ra chảy như mưa vậy. Thế là các cô các chú cùng đi theo đấy, đi cả ông bà nội nữa thì sờ vào cháu là thấy cháu lạnh toát. Thế là con bảo là thôi cho cháu về để cho uống thuốc. Thì lúc đấy là cha vừa đặt tay, thế là con cho cháu về uống thuốc. Thì đi đến cửa kia là có người ẩy con vào để cho cha đặt tay cho con và con của con. Thì lúc đấy là cha đặt tay xong mà con đi xuống là con hỏi con là con thấy sao không con. Thế con bảo là không sao nữa mẹ ạ. Thế là từ lúc đấy là con không sao nữa.
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Còn ơn thứ hai là ơn của con là con bị bệnh bạch biến là uống thuốc là không bao giờ khỏi. Mà
bệnh gì?
Bệnh bạch biến ạ. Mà con uống rất nhiều thuốc rồi, cứ uống thuốc là nó bị bệnh khác. Cho nên là con nằm viện Ninh Bình cũng nhiều, mấy hàng 10 ngày ấy. Thế là con bảo là thôi con không uống thuốc nữa, uống thuốc mà bị bệnh gan như này là con không uống được nữa. Thế là con về là con đọc kinh cầu nguyện mà nay mặt con đã khỏi hết rồi ạ. Con chỉ còn một ít ở tay nữa thôi. Thì là con về.
Đây là dấu chỉ bạch biến, tức là cái da nó trắng, bạn thấy không? Giống như là người bị bỏng á, thấy không? Thấy không ạ? Thấy dấu trắng thấy không? Cái mặt của chị là trước nó là như thế đó. Mà bây giờ thì thấy mặt chị có còn bạch biến không? Có không? Có không? Đó.
Còn là con là ơn thứ ba.
Hallelujah. Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba của con là đây con trai con đây ạ. Rất là ngày còn bé rất là nghịch ạ. Ơn này là ơn cũng to lớn đấy ạ. Là Thiên Chúa ban cho là con trai con là được sống sót đến bây giờ đấy ạ. Là rất nghịch ngợm, là trèo lên cây nhãn để bắt quả của nhà ông nội. Nhưng mà lao đầu xuống là ria chung quanh là nguyên đá to không. Thế là lao đầu xuống là chảy bao nhiêu là máu, không cách nào mà bịt được ạ. Thế là vợ chồng con lúc đấy không có ở đấy, là chỉ có ông bà với các bác thôi. Thế là đến ông bà bảo là thôi, bảo với vợ chồng con là thôi con này là khéo chết rồi, 99% là chết. Nhưng mà con bảo là thôi con cứ nặng yên. Thế con đi đường, con cũng đi đến viện, cứ đi đường là con cũng đọc kinh cầu nguyện. Là đi đọc kinh cầu nguyện là xuống viện thì con trai con là cũng không phải là chết ạ. Mà chỉ có bị lún sọ mới lại ảnh hưởng dây thần kinh não một ít thôi ạ.
Lún sọ?
Vâng ạ.
Rồi bây giờ con khỏe chưa?
Khỏe rồi ạ.
Rồi bây giờ còn leo nữa không?
Không.
Con leo đây đó để làm gì?
Mất nhã nằn.
Mất nhã nằn rồi rớt xuống. Bây giờ thì con đã tin rằng Chúa cứu con chưa?
Tin rồi ạ.
Rồi mốt có đi tu nữa không?
Không.
Còn con đã đến đây được đặt tay được khỏi rồi, con có đi tu không?
Có.
Có. Rồi hallelujah. Dù sao thì cũng phải có người có chứ, rồi cứ lúc nào cũng không thì chết. Đây cho tặng cho cha tương lai nhá, mai mốt để cái máy nhá, rồi cha giảng lòng Chúa thương xót nhá.
Vâng ạ.
Nhá.
Vâng.
Làm đi tu làm cha hay làm giám mục?
Cha.
Hả?
Cha.
Làm cha. Rồi đây cho tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, đến đây còn nghịch nữa không?
Không ạ.
Rồi đây là ta gửi tặng cho con cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho ba mẹ con của chúng con nha, bình an con. Rồi xin mời con lên chưa? Rồi xin mời con.
Dạ. Thưa cha, con là Maria Hồ Thị Ngọc Ánh, ở giáo xứ Phú Hạ, giáo phận Đà Nẵng. Dạ, ơn lớn nhất trong cuộc đời của con là con lấy chồng theo đạo 11 năm, nhưng cách đây 1 năm con mới nhận được ơn của lòng thương xót Chúa.
Tức là con là người đạo gì?
Dạ, ngoại đạo, đạo Phật á.
Đạo Phật, rồi lúc lấy chồng rồi con mới theo đạo. Nhưng mà con vẫn cũng giống như anh kia là 6 năm lấy vợ chỉ để lấy theo đạo, chỉ để lấy vợ. Còn con cũng theo đạo chỉ để lấy chồng. Anh kia là 6 năm, còn con 10 năm rồi con mới cảm nhận được là đạo là như thế nào, lòng Chúa thương xót Chúa là như thế nào. Con chia sẻ cái biến cố làm sao con cảm nhận được lòng Chúa thương xót sau 10 năm theo đạo.
Dạ, cách đây 2 năm thì chồng con có ham chơi đổ đá banh và anh đã thua nợ mấy trăm triệu. Nhưng mà con không có khả năng để mà trả, và con chỉ biết cầu xin Chúa. Và con cầu xin miết rồi con cũng nản lòng, con kêu chắc là Chúa không nhận lời con á. Rồi cách đây 7 tháng là con đi khám bệnh thì con phát hiện ra là mình bị ung thư tuyến giáp ấy. Rồi con kêu con nghĩ căn bệnh này nó sẽ giúp cho chồng con nhìn thấy mà thay đổi. Và trong thời gian điều trị ung thư là cách ly gia đình 1 tháng, con có mượn máy lòng thương xót về con nghe. Và trong khi nghe máy thì con nhận ra là bao nhiêu tội lỗi, là con đã nhận ra là con đã không biết yêu mến Chúa. Mà lúc nào con cũng biết cầu xin và Chúa không bao giờ là từ chối con. Mọi ơn Chúa đều ban cho con. Và con đã cố gắng thay đổi và cố thuyết phục chồng mình quay lại với Chúa. Và con cứ xin, cầu xin là con cứ khuyên ảnh là anh cứ đi vào lòng thương xót Chúa, rồi mọi khó khăn của anh là có Chúa sẽ lo liệu cho anh. Nhưng rồi cũng một mình con đi vào, và lần này là lần thứ 4 con vào đây. Và cách đây 2 tuần thì con đi tái khám lại, là bác sĩ nói con là không cần xạ trị nữa, bệnh con đã tốt rồi.
Hallelujah. Còn chồng của con?
Dạ, chồng của con thì vẫn còn ham chơi. Nhưng mà hôm nay con cũng dẫn ảnh vào. 3 lần con đi không có ảnh, nhưng lần thứ 4 này là con kêu là em được ơn Chúa rồi, chứ anh phải đi theo em. Không có gì Thiên Chúa không làm được cả. Anh cứ phó thác vào cho Chúa là Chúa sẽ giúp anh.
Hallelujah. Tôi gửi tặng cho chồng chị nha tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đúng như là chị nói, không gì là Chúa không làm được. Anh ấy đang bị ma quỷ sự dữ nó khống chế bởi cái máu mê cá độ bóng đá mà rất nhiều người bạn trẻ ngày hôm nay đang bị dính vào cái đó. Và chị là người vợ là Gioan để dẫn đường cho anh ấy nhận biết lòng thương xót Chúa. Anh ấy đang ở dưới kia, chúng tôi cầu nguyện cùng với anh để như anh cũng như nhiều bạn khác đang bị cái máu mê bóng đá, máu mê cá độ nó làm cho mình không còn tỉnh táo, không còn thấy được trách nhiệm nữa, thì hôm nay lòng thương xót Chúa sẽ làm cho tất cả anh cũng như các bạn khác nhận biết được lòng Chúa thương xót để khỏi nhảy cầu, hoặc là mình không nhảy cầu thì vợ mình nhảy cầu, đúng không? Đúng không? Nếu mà mình không nhảy cầu thì vợ mình buồn quá cũng nhảy cầu. Mà nếu mà cả vợ chồng không nhảy cầu thì ai nhảy cầu? Thì con cái nó cũng nhảy cầu. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Hôm nay con đi theo là có dẫn thêm 12 người cùng giáo xứ của con. Dạ, giáo xứ của con trước đây chỉ có 3-4 người là đọc kinh lòng Chúa thương xót, nhưng hôm nay đã lên gần tới 40 người rồi.
Hallelujah. Hallelujah. Mỗi người chúng ta lại một người tân tòng, vậy mà lại trở thành người đưa dẫn những người đạo gốc đến với lòng Chúa thương xót. Có rất nhiều người đạo gốc mà bây giờ chưa biết lòng Chúa thương xót, thậm chí là những người mà kỳ cựu nữa, có chức danh chức phận vân vân mà vẫn không nhận biết lòng Chúa thương xót. Mà đáng buồn nhất là Chúa bảo những người được Chúa tuyển chọn là hàng linh mục tu sĩ, đáng lẽ họ phải là những người biết về lòng Chúa thương xót và rao giảng lòng Chúa thương xót, thì chính họ cũng không biết và cũng không đón nhận, không tin vào lòng Chúa thương xót. Cái điều đó như là một cái mũi gươm đâm thẳng vào trái tim của Chúa. Ước mong gì mỗi người chúng ta phải trở thành những Gioan để mà đi dọn đường cho lòng thương xót Chúa được đến với người khác, như là một người tân tòng đang hiện diện trước mặt các bạn đây. Một tràng pháo tay thật lớn thưa các bạn. Rồi, mời bạn. Bạn được cái gì nói?
Dạ, con được, con nhiều bệnh lắm chả, nhưng con được hai ơn ạ. Con được suy, con suy thận độ 3 khoảng 5-6 năm, cả bị xoang mũi ạ. Nhưng giờ con được ơn của chùa cất cho con khỏi bệnh ạ.
Vâng, một người suy thận độ 3, một người xoang mũi được Chúa chữa lành. Rồi có người bảo chữa Chúa chữa được xoang mũi, Chúa không chữa được xoang sau. Có không? Có không? Chúa chữa được không? Mạnh dạn lên, Chúa chữa được không? Được hết, tất cả đều Chúa đều có thể làm được hết. Mà đôi khi Chúa để cho mình còn đang chịu những cái bệnh đau xoang trước, xoang sau, xoang sàn, xoang mũi, đủ thứ hết, để cho mình tín thác vào Chúa nhiều hơn, và để cho mình kết hợp cái đau của mình với cái đau của Chúa mà cầu nguyện cho những người khác để họ nhận biết được lòng Chúa thương xót. Con tên là gì, con ở đâu?
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Minh ạ. Con từ ngoài Bắc ạ, địa phận Hà Nội ạ.
Rồi sao con từ Hà Nội con bay vào đây?
Dạ con thưa cha, ngoài con vào cha đông lắm ạ. Mỗi năm mấy đoàn xe vào.
Vâng, vậy thì con hãy về Bắc, con trở thành người Gioan đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho tất cả những người miền Bắc, để họ biết đến lòng Chúa thương xót, họ quay về với lòng Chúa thương xót. Là cái máy 365 bài giảng, để kỳ quạt giáo điểm tin mừng và cuốn tâm thư lòng nhân hậu về Bắc loan truyền cho mọi người nha. Rồi mời con. Con
Lời sẽ cho con tên Anna Nguyễn Thị Chiên ạ. Con ở giáo xứ Trung Lai, giáo phận Bắc Ninh ngoài Bắc ạ. Con được hai ơn ạ. Ơn thứ nhất là con bị bệnh biếu cổ, bị pha ra đô nó biến chứng ạ. Con mổ 3 lần và con đã điều trị xạ 1 lần ạ. Thế mà con lại bị biến chứng vào tim, vào tim của con ạ. Thế mà con nằm tháng trước là con ở bệnh viện Bắc Giang, là bác sĩ bảo con là chúng tôi cho cô ra ngoài bệnh viện Hà Nội để nằm và điều trị bệnh của cô và điều trị xạ một lần nữa thì mới khỏi được bệnh của cô. Thế thì con ấy cầu xin Chúa, con nằm bệnh viện là có một cô xuống chơi với con, là cô bảo là chị ơi chị đi vào Cha Long đi, thì con vẫn đang nằm ở bệnh viện con không về được. Thế thì con mới điện cho con là con viết một cuốn tâm thư và con sẽ nhắn tin cho cha, con gửi bà đấy là đi vào cầu xin Chúa chữa lành cho mẹ thì để cho mẹ khỏi bệnh. Thế thì trước khi bác sĩ chuyển con ra ngoài Hà Nội thì là đến sáng hôm sau con thấy người con là nhẹ bỗng như con không bị làm sao cả.
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Con bảo với con là.
Vâng.
Và ơn thứ hai đó là con trước khi con mổ lần thứ ba thì là con nằm trên bàn mổ là con cầu xin Chúa cho con được nhanh khỏi bệnh để con về con khuyên răn chồng con của con là biết tìm đến Chúa. Và con mơ ước cho con đến được đến giao điểm tin mừng một lần. Và hôm nay là Chúa ban cho con là con Chúa đưa được vợ chồng con vào đây ạ.
Vợ chồng lên đấy.
Dạ, anh lên đến đây cho này. Anh đi lên đây. Lên đây cho. Chan là ở xứ họ nhà con một giáo xứ nhưng mà chỉ có hơn 20 gia đình là người Công giáo thôi ạ. Vâng. Thế thì hiểu về đạo là rất chi là nhạt nhẽo, cho nên là con cũng cầu xin Chúa là cho con khỏe, để con khuyên răn chồng con của con biết tìm đến Chúa nhiều hơn. Chúa ban cho con được rất nhiều ơn ạ.
Hallelujah. Rồi con tên là gì?
Dạ, con tên là Hoàng Văn Đường.
Bao nhiêu tuổi?
Con là Du Xe Hoàng Văn Đường, năm nay con 50 tuổi.
Rồi con được biết lòng Chúa thương xót từ bao giờ?
Thì cha con biết cách đây một năm rồi, nhưng mà từ ngày nhà có bị bệnh cho nên chúng con không có điều kiện vào của rồi. Nhà con nó có đi bệnh viện về thì nó bảo cố gắng để vào trong này để được ước mơ được vào điểm giáo mừng một lần.
Vâng, thưa anh chị em, khi người ta có bệnh thì người ta phải vái tứ phương, giống như là cặp vợ chồng này nghèo không có đủ điều kiện vào đây và chỉ có một ước mơ được một lần trong cuộc đời đến được với giáo điểm Tin Mừng. Và cái ước mơ đó hôm nay đã trở thành hiện thực. Và Chúa đã đoái nhìn đến cặp vợ chồng khó khăn này để Chúa chữa lành cho vợ, Chúa tăng niềm tin thêm cho chồng, gửi tặng cho hai vợ chồng chúng con. Hai vợ chồng cầm lấy tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi xin Chúa chúc lành cho vợ chồng chúng con. Cả hai vợ chồng lấy ghế này ngồi vào với nhau. Ngồi vào với nhau. Rồi, hallelujah. Rồi con, mời con lên đây.
Con là Katarina Lê Thị Phúc, ở giáo xứ Xuân Thạnh, thuộc giáo phận Đà Nẵng.
Con được ơn gì của Chúa?
Con được rất là nhiều ơn của Chúa ban cho con. Con bị đau cuộc sống suốt 20 năm. Con chạy chữa đủ thứ mọi thuốc. Ngay có khi con uống cả một con trăng mà cũng không thấy.
Uống nguyên một con trăng?
Con trăng, nấu cơm rồi uống nó mà cũng không thấy. Cứ sau đó con lại mẹ đọc kiệu, con kêu mẹ là cầu cùng Chúa thương xót con, cứu chữa cho con. Thế là con xuống, ở nhà con đi không được, mà khi con lên trên núi, lên núi mẹ là con đi khỏe ra. Và khi con xuống là con cũng hết trơn, con rất là tự nhiên có một cái sức gì đó làm cho con không còn đau đó gì nữa. Đó là ân thứ nhất, ân lớn nhất của con. Ân thứ hai là trong cái mùa mưa vừa rồi, khi sáng con ngủ dậy là hai cái chân của con nó đau, con bước xuống chẳng không được, con bước xuống không được, con đó rất là đau. Thế là trong một tuần đó con cứ kêu cầu Chúa miết, con lần chuỗi liên lỉ, con thế là chỉ trong một tuần sau con được hết bệnh.
Hallelujah.
Thì thưa với cha là năm 2009 là con có đến được một lần ở giáo xứ Chi Hòa, con dự lễ. Nhưng mà con nhờ người ta chở đến mà hơi trễ, và con cũng chưa được nghe có cái chứng nhân nên con không biết được. Là con chỉ lần chủ thương xót từ 2009 đến giờ, ngày nào con cũng làm hết.
Hôm nay làm sao chị biết giáo điểm Tin Mừng mà chị đến?
Năm ngoái đại lễ thương xót con đã đến nơi đây. Một mình con vô trong này rồi nhờ em con ở Gò Vấp đưa xuống. Là con ở đây 2 ngày. Đúng lẽ con muốn ở lại nữa, mà cha nói là ai đã nhận là nhường cho người khác là con phải đi về. Rồi thì con hứa hẹn là đại lễ xong năm con mới vô đây được. Nhưng mà hôm nay là đột xuất là ba con là 90 tuổi rồi. Cái là 31 tháng 5 vừa rồi có thằng cháu về, cái rủ ông đi vô trong này. Thì ông vô Long Khánh là đi thăm em thôi, rồi mới lên thành phố thăm con. Mà chưa gì ông vô đến ngày thứ ba là ông bị tai biến. Tức là đêm thứ 6 tuần trước là em con có nhắn tin cho cha, rồi bản thân con, rồi em trai, em gái thì nhắn tin cho cha liên tục mấy ngày. Thế thì tới tối chiều thứ bảy là em con chuyển viện, ba con lên 115. Bây giờ đang nằm cấp cứu ở đó. Còn đến đây mấy ngày nay em trai, em gái con từ quê vô đây đều đến đây hết, cắn xin cho ba con và xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho ba con.
Hallelujah. Tôi gửi cho ba chị cái máy 365 bài giảng
con,
nha.
Con
nằm trên giường bệnh mà nghe cái máy nha. Yeah. Tại vì có những người bệnh chúng ta biết rằng là khi mình biểu là họ tai biến, họ không biết, họ không nghe, họ không nói bên ngoài, nhưng mà bên trong họ vẫn nghe, họ vẫn hiểu được. Cho nên cách tốt nhất là anh chị em đi thăm người bệnh, tặng cho họ cái máy, thay vì tặng cam, tặng sữa, tặng quà cho họ, thì tặng cho họ cái máy để họ được nghe, họ được an ủi, được nâng đỡ. Và nếu họ tin tưởng thì họ được Chúa chữa lành. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, để chị về Đà Nẵng loan báo cho mọi người nha. Hallelujah. Rồi người cuối cùng, bạn được ơn gì của Chúa?
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con được ơn là 3-4 năm trước các con gái của con nó bị bệnh tiêu chảy á, thế xong là con cho uống thuốc tùm lum hết á mà nó không khỏi. Thế xong là con được cái trường đấy nó hết thuốc, cái chị hàng xóm chị cho con uống thuốc liều, bảo là con nhà chị cũng bị tiêu chảy uống. Nó vừa uống xong một cái thì nó ói ra xong một tí cái là bắt đầu nó sùi vào mép, nó giật. Thế con bảo ôi trời, lạy Chúa, con xin Chúa chữa cứu cho con với. Thế là hai vợ chồng cứ cầu xin. Thế là một lúc sau, hàng xóm người ta cũng thấy, người ta cũng chạy đến. Nhưng mà một lúc sau mọi người bảo nó có bị sao đâu mà ấy. Thế còn bảo là Chúa chữa con. Còn con
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là con trai của con á, nó bị táo bón 2 năm, nó mới có 3 tuổi mà táo bón 2 năm nặng lắm, nó không đi được, mỗi lần đi nó gào, nó khóc, rồi là thương lắm. Hê xong đi uống thuốc ở Nhi Đồng, nó chỉ cho thuốc cái loại thuốc sổ rồi ra hết rồi lại bị. Thế con bảo thôi, con cũng được cái chị họ gì bảo là đi lễ cha Long, lòng thương xót Chúa, mà con gì cũng là người đạo đấy, nhưng mà đợt trước khô khan lắm, mình cũng chả biết lòng thương xót như thế nào. Thì con cứ đến nhà thờ cũng thấy người ta lần hạt lòng thương xót, nhưng mà cái đợt đấy con không để ý. Thế xong rồi từ cái đợt đấy chị họ thì rủ đi, thế đi một lần, thế lần sau con về con cứ lần hạt lòng thương xót, cũng tập đọc thương xót. Vì lệ thế hôm đấy cho con trai con lên đấy, thế xin cha đặt tay, từ hôm về một cái là khỏi luôn, không có bị nữa.
Cháu, không bị gì?
Không bị táo bón nữa.
Đi ngon không? Đi ngon không?
Ngon ạ.
Hallelujah.
Ơn thứ ba của con là con có ông anh trai thứ ba, là ông ấy có gia đình rồi, con cái rồi, mà chơi bời bài bạc cái Tết năm vừa qua quá trời. Chơi đến nỗi mà nợ người ta. Thế là đến lúc mà vay xã hội đen, thế là nhiều hơn gần 100 triệu. Thế là sợ quá, thế là sợ không dám ra ngoài, sợ xã hội đen nó bắt nó đánh. Thế là con cũng cái hôm đấy con gọi điện về hỏi thăm gia đình nhà bác ấy. Thế là vì bác ấy về nói như thế, thế bảo là bây giờ tao cũng bố mẹ thì cũng chán rồi, nói bây giờ bố mẹ cũng không thương tao nữa rồi. Thế còn bảo thôi bây giờ thì ở trong Nam này có cha Long, thì mọi người, nhiều người ở khắp nơi người ta nhắn tin cầu xin được, thì anh cũng nhắn tin đi. Thế anh bảo chứ thôi tao chơi bời bài bạc này Chúa làm gì có thương. Thế xong là con bảo cứ nhắn tin đi, với bảo chị dâu là chị cứ nhắn tin đi, cứ cầu xin lòng thương xót Chúa là được hết. Thế là chiều hôm đấy tự nhiên 8 giờ gọi điện, bà bác ơi có người giúp rồi. Thế là từ hôm đấy anh nghe hôm sau là vào cha xưng tội, với lại đi lễ, bây giờ thì ngoan rồi, đi làm nữa rồi.
Hallelujah. Tôi gửi tặng cho chị, còn đây là cái CD 40 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót để tặng cho cái anh bày bạc đó, và đây là chàng chuối nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Cho một cái đài để cho tặng cho cái anh mà bày bạc đó phải không? Rồi. Đây. Đây là cái máy, cái đài 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, để gửi tặng cho anh ấy nha. Rồi xin Chúa. Thôi xin Chúa chúc lành cho con nha. Hallelujah. Rồi bây giờ thưa anh chị em và các bạn, chúng ta cùng cầm lấy cây quạt, và mỗi người hãy hát lên bài tin tưởng và phó thác. Vì Chúa nói, hay là chúng ta mỗi người trở thành người đi loan báo tin mừng cho người khác, như là Gioan Tẩy Giả đẹp thay những bước chân loan báo tin mừng, như là Gioan Tẩy Giả đi loan báo lòng Chúa thương xót cho người khác. Mỗi người phải trở thành người đi dọn đường cho Chúa. Chúa phải lớn lên. Các bạn nghe Gioan Tẩy Giả bảo Chúa phải lớn lên, giơ cao lên, Chúa phải lớn lên, giữ yên, giữ yên. Còn tôi phải nhỏ lại, Chúa phải lớn lên. Tôi phải đi loan báo tin mừng, giới thiệu Chúa cho người khác, phải khiêm tốn như Gioan Tẩy Giả, và nói rằng Chúa phải lớn lên. Tôi phải, người khác phải, tôi phải, chồng phải, vợ phải, vợ phải, chồng phải, người khác phải, tôi phải. Càng nhỏ bao nhiêu thì ta càng làm chứng cho lòng thương xót Chúa mãnh liệt và hiệu quả bấy nhiêu. Các bạn cầm cây quạt trên tay và cầu nguyện, hát làm theo cửa điệu của chúng tôi. cho mọi người và